chúng ta hôm nay ôn lại từ đầu.
Pháp chủ Thích Đức Nhuận rất quan tâm đến pháp tam quy.
Nói lại cái đoạn này, nói tóm tắt lại cái đoạn mà đạo hữu vừa đọc này. Theo như Đức Pháp chủ, mà sự thật là như thế, cái bài học đầu tiên rất là quan hệ. Cái nấc cũng như chúng ta leo thang, muốn lên được lầu vô thượng giác thì chúng ta phải leo thang, phải đi từng nấc. Mà dĩ nhiên là phải ngay cái nấc đầu, cũng như người bắt đầu đi một con đường thì đặt chân lên cái con đường ấy, tức rồi sau này sẽ đi, sẽ đến nơi đến chốn. Nếu chúng ta đặt chân đúng vào cái con đường ấy, ví dụ như quý vị đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt thì ngay từ lúc bắt đầu phải đi đúng cái con đường Sài Gòn Đà Lạt. Chứ nếu mà lại đặt chân vào cái con đường đi Cần Thơ hay là con đường đi ra Bắc thì dĩ nhiên là một cái bước đầu mà đã lạc, đã lệch, thì mà những bước về sau càng đi càng xa, càng càng không xa mất cái chủ đích của mình. Thế cho nên cái bước đầu tiên là cái quan hệ, cái bước đầu tiên cái việc học nhà chùa, cái bước đầu tiên là pháp tam quy. Cho nên Đức Pháp chủ dặn dò những người truyền trao tam quy phải cẩn thận. Thì dĩ nhiên trong lúc truyền thì ai cũng phải tùy cái khả năng của cái người nghe mà nói. Có người nói nhiều, có người nên nói ít, có người nói về phần sự, có người giảng về phần lý. Nhưng mà cần nhất là cái phải nhận định được ý nghĩa của tam quy. Thì ở đây pháp tam quy có ba cái phương pháp, chứ không phải chỉ có một. Có ba cái phương. Thứ nhất là thường trụ tam bảo, thứ hai là trụ trì tam bảo, và thứ ba là đồng thể tam bảo. Thì bây giờ chúng ta học cái ngôi số một là thường trụ tam bảo. Đã gọi là tam, tam là mấy nhỉ Diệu Hương? Bảo là những gì? Thế thế bây giờ chúng ta có thường trụ Phật, thường trụ Pháp, thường trụ Tăng. Thì chúng ta bây giờ cái bài của Diệu Hương đang nói đấy, nói về thường trụ Phật. Cái điểm đầu tiên mà Đức Pháp chủ cho là quan hệ nhất là phải tin rằng Phật hiện tại đang có mặt ở thế gian. Thì cái này là cái hơi khó, bởi vì mắt không, chúng ta không nhìn thấy, tai chúng ta không nghe tiếng, làm sao chúng ta tin được việc này? Nhưng nếu không tin được việc này thì coi như cái pháp tam quy của mình nó mờ mịt. Cho nên cái việc thứ nhất là phải tin. Đó, tin chắc chắn Đức Thích Ca Mâu Ni ngài hiện thân ở xứ Ấn Độ ngày xưa và đã làm lễ trà tỳ, đã nhập niết bàn. Nhưng thực ra là chỉ trà tỳ cái thân giả tạm, cái thân gọi là cái hóa thân, chứ còn chính ngài thì pháp thân ngài vẫn thường trụ. Nghĩa là ngày hôm qua, năm ngoái, cho năm nay, cho đến mãi mãi sau này, Đức Phật vẫn có mặt, ngài thường trụ. Với thời gian thì suốt ở Ấn Độ ngài đã thị tịch đã 3.000 năm, nhưng mà thực ra ngài vẫn thường trụ, vẫn còn. Và bởi vì ngài không có hình, không có tướng, cho nên ngài ở khắp mười phương, đông tây nam bắc, xứ nào cũng có Phật. Bây giờ chúng ta thọ tam quy, chúng ta phải tin chắc là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà hiện tại đang có mặt, ngài thường trụ, nghĩa là không bao giờ chết cả. thường trụ hiện tại đang có mặt ở khắp mười phương. Thì như thế hẳn là ở chung quanh chúng ta, ở ngay trong tâm chúng ta, mỗi một niệm là Ngài đều thấy, đều biết rõ chúng ta phải trái hay dở. Cứ tưởng là mình nghĩ thầm, không ai biết đấy vào đâu, nhưng mà thật vẫn có Đức Phật Ngài đang hiện diện ở ngay trong tâm chúng ta. Đấy, như thế gọi là quy y thường trụ Phật. Xin đọc tiếp.
Quy y thường trụ pháp bảo là quay về nương tựa đánh thể niết bàn.
Đấy, quay về nương tựa ngôi thường trụ pháp bảo. Như ban nãy cô Diệu Hương nói về thường trụ Phật, bây giờ mình nói về thường trụ pháp. Thì thường trụ pháp ở đâu để chúng ta nương tựa ở đây? Chị em, các quý cụ nhớ rằng quy y nghĩa là gì đã? Quy là gì? Y là gì? Thế mình quay về nương tựa ngôi thường trụ pháp. Vậy ngôi thường trụ pháp này ở đâu? Tức là quay về nương tựa cái chân tâm bản tánh. Ngôi pháp bảo này là nói về cái chân tâm bản tánh. Bởi vì chúng ta từ trước cả suốt ngày tính toán phải trái hay dở, cho nên chợt thì buồn, chợt thì vui, chợt thì yêu, chợt thì ghét. Cứ cái tham sân si nó chuyển ở cái tâm chúng mình, cho nên chúng ta sống với cái vọng tâm. Thế cái vọng tâm nó cứ tùy duyên ấy thì nó bật ra. Thế gặp cái nào vừa ý, thế là cái tâm tham nó khởi lên. Thế gặp cái gì trái ý thì cái tâm sân nó khởi lên. Những cái loại tâm tham sân si mạn nghi, tất cả những cái loại này gọi là vọng tâm. Mà từ vô thủy đến giờ chúng ta cứ để cho cái vọng tâm này nó dắt dẫn chúng ta. Đấy, những các vị mà ưa thích đạo Phật thì rủ nhau đến chùa. Những người thích đánh bạc thì dắt nhau ra sòng bạc. Những người ham ăn thì đi ra ngoài tiệm. Những người thích đọc sách thế thì vào cửa hàng sách. Đấy, chính cái tâm tham sân si, cái vọng tâm này nó đưa chúng ta đi các nơi tùy theo cái sở thích. Cho nên từ vô thủy đến giờ chúng ta đã làm thiện để lên cõi trời, chúng ta đã làm ác để vào địa ngục ngã quỷ bảng sanh. Bây giờ may mắn là chúng ta đã có một phần trì giới tu phước cho nên được làm người. Chung quy vẫn là theo cái vọng tâm nó dắt đi các cửa. Hễ làm lành thì là mở cửa vào cảnh thiện. Hễ làm ác thì là mở cửa vào đường ác. Cứ như thế quẩn quanh, cho nên gọi là cái vòng luân hồi sanh tử. Chỉ có các bậc thánh nhân như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, thì Ngài mới phổ môn thị hiện. Nghĩa là Ngài đi khắp các cửa, Ngài có quyền tự do, không để cho cái vọng tâm nó dắt đi, mà Ngài theo cái nguyện lực từ bi đi khắp các cửa để độ cho tất cả chúng sanh. Cho nên nơi Ngài gọi là Phổ Môn, tên Ngài còn gọi là Thánh Quán Tự Tại. Tự tại muốn lên thiên đường thì tức khắc có mặt ở trên thiên đường. Muốn độ cho mấy con gà thì hiện thân gà để độ cho nó. Muốn độ cho mấy ông vua thì hiện thân vua độ cho mấy ông vua. Thế như thế Ngài tự tại, thế cho nên Ngài mới phổ môn. Còn bọn chúng ta thì cứ để cái vọng tâm nó lôi cuốn, cho nên gọi là vào đường luân hồi. Bây giờ phải tỉnh ra, buông cái vọng tâm này, hàng phục cái vọng tâm để trở về nương tựa cái chân tâm bản tánh. Thế cho nên gọi là quay về nương tựa thường trụ pháp, tức là nương tựa cái chân tâm bản tánh, cái theo như lời Phật dạy, cái chân tâm bản tánh này không ở đâu xa, chính là cái tánh Phật, là cái tánh biết của chúng ta. Hiện tại tôi đang nhờ nó mà tôi đang biết nói ở đây. Quý vị cũng đang nhờ cái thường trụ pháp này mà quý vị đang biết nghe đấy. Chúng ta có cái tánh biết, nó là nòng cốt của sự sống của chúng ta. Thì cái ấy, cái này, tánh Phật này thường trụ, chứ không phải như cái vọng tâm chợt theo duyên, chợt nảy ra rồi lại tắt đi, nảy ra rồi lại tắt đi, khiến cho chúng ta cảm cái quả báo cứ sanh rồi lại tử, sanh rồi lại tử, gọi là đường luân hồi. Còn bây giờ quay về nương tựa cái chân tâm, cái thường trụ pháp bảo là cái chân tâm, thì theo lời Phật, cái tánh biết thấy, biết nghe của chúng ta nó không cùng với cái thân này sanh ra, mà nó đã có từ lâu, cho nên gọi là vô sanh. Mà mai đây có bỏ vào quan tài là bỏ cái thân cơm gạo vào quan tài đem chôn, chớ cái tánh biết thấy, biết nghe, cái chân tâm, cái tánh Phật của chúng ta thì không ai đem chôn được. Nó không có diệt, vô sanh bất diệt, cho nên gọi là thường trụ pháp bảo. Thì cái chân tâm bản tánh này, theo lời Phật dạy, cái tâm của Phật, cái tâm của chúng ta, cũng như cái tâm của mười phương chúng sanh, tất cả các loại hữu tình đồng một thể, như nhau không khác, hiện tại vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Chỉ vì chúng ta mê, không trở về sống với cái chân tâm bản tánh, mà cứ lầm nghe cái vọng tâm nó dắt dẫn. Cho nên bây giờ chúng ta tập hàng phục cái vọng tâm, mà trở về sống với cái chân tâm, ở đây gọi là thường trụ pháp.